Pass Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 28 tháng 7 năm 2013, quý vị sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ trong tuần. Hôm nay, 28 tháng 7, Chủ nhật thứ 17 thường niên, Thánh vịnh tuần thứ nhất. Giáo huấn số 35. Một cuộc chiến cam go. Giáo lý về tội tổ tông gắn liền với giáo lý về ơn cứu chuộc nhờ Đức Kitô mang lại cho ta một cái nhìn để phân định sáng suốt về tình trạng của con người và hành động của họ ở trần gian. Vì tội tổ tông, ma quỷ đã có được một quyền thống trị nào đó trên con người, mặc dầu con người vẫn còn tự do. Tội tổ tông khiến con người bị cầm giữ dưới quyền của kẻ nắm quyền thống trị của sự chết, tức là ma quỷ. Nếu không biết rằng bản tính nhân loại đã bị tổn thương, bị nghiêng chiều về sự dữ, người ta có thể mắc những sai lầm nghiêm trọng trong các lĩnh vực giáo dục, chính trị, hoạt động xã hội và luân lý. Các hậu quả của tội tổ tông và của tất cả các tội cá nhân của con người đã đưa trần gian trong tổng thể của nó vào một tình trạng tội lỗi mà Thánh Gioan gọi bằng kiểu nói tội trần gian. Kiểu nói này cũng được dùng để nêu lên ảnh hưởng tiêu cực mà các thỏa thuận tập thể và các cơ cấu xã hội là hoa trái của tội lỗi con người áp đặt lên các nhân vị. Hoàn cảnh bi đát như vậy của trần gian đang nằm dưới ách thống trị của ác thần, làm cho đời sống con người trở thành một cuộc chiến đấu. Toàn bộ lịch sử của nhân loại là lịch sử của cuộc chiến cam go chống lại quyền lực của sự dữ, khởi đầu ngay từ lúc bình minh của lịch sử và sẽ kéo dài đến ngày cuối cùng như lời Chúa phán. Nằm giữa cuộc chiến này, con người phải luôn luôn chiến đấu để gắn bó với điều thiện hảo, và chỉ sau khi hết sức cố gắng và với sự trợ giúp của ơn Chúa, con người mới đạt được sự thống nhất nội tâm. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo, các số 407, 408 và 409. 29. Thứ hai, Thánh nữ Marta lễ nhớ. 30. Thứ ba, Thánh Phêrô Kim Ngôn, giám mục, tiến sĩ hội thánh. 31. Thứ tư, Thánh Ignacio Loyola, linh mục, lễ nhớ. Tháng 8. Ý cầu nguyện chung, cầu cho các cha mẹ và các nhà giáo dục. Xin cho các cha mẹ và các nhà giáo dục giúp đỡ các thế hệ trẻ lớn lên với một lương tâm và một đời sống ngay thẳng. Ý truyền giáo. Cầu cho các giáo hội địa phương của lục địa Phi Châu. Xin cho các giáo hội địa phương của lục địa Phi Châu trung thành với việc loan báo tin mừng, cổ võ việc xây dựng hòa bình và công lý. Mùng 1 tháng 8, thứ năm đầu tháng, Thánh Alfonso Maria Ligori, giám mục, tiến sĩ hội thánh. Lưu ý, từ trưa hôm nay cho đến nửa đêm ngày mai, ai viếng nhà thờ giáo xứ, đọc một kinh lạy cha và một kinh tin kính, thì được hưởng ơn đại xá, Portium Cula, với những điều kiện theo thường lệ như xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng. Ân xá này chỉ được hưởng một lần mà thôi. Mùng 2, thứ sáu đầu tháng, Thánh Eusebio Vexelesi, Thánh Phêrô Giuliano Aima, linh mục. Mùng 3, thứ bảy đầu tháng. Mùng 4 tháng 8, Chủ nhật thứ 18 thường niên, Thánh vịnh tuần thứ hai. đó là lịch phục vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ 17 thường niên năm C.
Cha, lòng hân hoan cân bước giữa ngàn tiếng ca, mừng vui trong thánh danh Cha đầy tình yêu. Ngày đêm luôn thương nhớ đang chờ chúng ta. Ngài là Cha chân nhân từ, Ngài là Cha hoàn dung luôn hàng tha thứ. Ngài là Cha chân nhân lành lòng thành Cha.
Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng cha.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, hôm nay chúng ta bước vào Chúa Nhật thứ 17 thường niên. Qua các bài đọc phụng vụ lời Chúa hôm nay, Thiên Chúa dạy chúng ta về cách thức và thái độ cầu nguyện. Xin Chúa giúp tất cả mỗi người chúng ta ngày càng mật thiết gắn bó với Chúa hơn qua đời sống trung thành cầu nguyện. Trong thánh lễ hôm nay, chúng ta cũng cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha và các bạn trẻ trên toàn thế giới dâng thánh lễ tạ ơn kết thúc những ngày đại hội giới trẻ. Xin cho các bạn trẻ luôn luôn biết trung thành gắn bó với Chúa và làm chứng cho Ngài trong đời sống đức tin của mình. Giờ đây, xin Chúa thanh tẩy tâm hồn chúng ta để xứng đáng cử hành thánh lễ này.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tôi nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi lần. Vì vậy tôi xin được bà Maria trong đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta,
xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chúc tụng Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con tôn vinh Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là chính Thiên Chúa, là con đương Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhầm lời chúng con cầu cân. Chúa từ bên hầu đương Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là đấng thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là sức mạnh và là niềm trông cậy của chúng con. Không có Chúa chẳng có chi vững bền, chẳng có chi thanh thiện. Xin mở lòng nhân hậu hướng dẫn chúng con, để khi biết cách dùng những của cải trong qua đời này, chúng con đã gắn bó với của cải muôn đời tồn tại. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến trụ cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Sáng Thế. Trong những ngày ấy, Chúa phán: Tiếng kêu la của dân Sodoma và Gomorra đã gia tăng, và tội lỗi chúng quá nặng nề. Ta sẽ xuống coi việc chúng làm có như tiếng kêu thấu đến tai ta hay không, để ta sẽ biết rõ. Các vị ấy bỏ nơi đó, đi về hướng thành Sodoma, nhưng Abraham vẫn còn đứng trước mặt Chúa. Ông tiến lại gần người và thưa: Chớ thì Chúa sắp tiêu diệt người công chính cùng với kẻ tội lỗi sao? Nếu có 50 người công chính trong thành, họ cũng chết chung hay sao? Chúa không tha thứ cho cả thành vì 50 người công chính đang ở trong đó sao? Xin Chúa đừng làm như vậy, đừng sát hại người công chính cùng với kẻ dữ. Xin đừng làm thế, Chúa phán xét thế giới. Chúa không xét đoán như thế đâu. Chúa phán cùng Abraham rằng: Nếu ta tìm thấy trong thành Sodoma 50 người công chính, ta sẽ vì họ mà tha thứ cho cả thành. Abraham thưa lại: Dù tôi chỉ là tro bụi, tôi đã bắt đầu nói, nên tôi xin thưa cùng Chúa tôi. Nếu trong số 50 người công chính đó còn thiếu 5 người thì sao? Vì 45 người công chính Chúa có tàn phá cả thành không? Chúa phán: Nếu ta tìm thấy 45 người công chính, ta sẽ không phá hủy cả thành. Abraham lại thưa cùng Chúa rằng: Nhưng nếu có 40 người thì Chúa sẽ làm gì? Chúa phán: Ta sẽ vì 40 người đó mà không trừng phạt cả thành. Abraham thưa: Lạy Chúa, nếu tôi lên tiếng, xin Chúa đừng nổi giận. Nếu ở đây tìm được 30 người công chính thì sao? Chúa phán: Nếu ta tìm được 30 người, ta sẽ không phạt. Abraham nói: Vì tôi đã chót nói thì tôi sẽ thưa cùng Chúa. Nếu trong thành tìm được 20 người công chính thì sao? Chúa phán: Vì 20 người đó ta sẽ không tàn sát. Abraham thưa: Lạy Chúa, xin đừng nổi giận. Tôi chỉ xin thưa lần này nữa thôi. Nếu tìm được 10 người công chính ở đó thì sao? Chúa phán: Vì 10 người đó ta sẽ không tàn phá. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Lạy Chúa, tôi sẽ ca tụng Chúa hết lòng, vì Chúa đã nghe lời miệng tôi xin. Trương mặt các thiên thần, tôi đàn ca mừng Chúa. Tôi dâng mình thờ lạy bên thánh điện Ngài.
Lạy Chúa, khi tôi kêu cầu, Chúa đã nhận lời tôi.
Và tôi sẽ ca tụng uy danh Chúa, vì lòng nhân hậu và trung thành của Chúa. Khi tôi kêu cầu, Chúa đã nhận lời tôi. Chúa đã ban cho tâm hồn tôi nhiều sức mạnh.
Lạy Chúa, khi tôi kêu cầu, Chúa đã nhận lời tôi.
Quả thật Chúa cao cả và thương nhìn kẻ khiêm cung, còn người kiêu ngạo thì Ngài ngó tự đàng xa. Nếu tôi đi giữa cạnh gian truân, Chúa giữ gìn tôi sống, Chúa ra tay phản đối quân thủ tôi giận dữ.
Lạy Chúa, khi tôi kêu cầu, Chúa đã nhận lời tôi.
Tay hữu Chúa khiến tôi đường sông an lành, Chúa sẽ hoàn tân cho tôi những điều người đã khơi sự. Lạy Chúa, lòng nhân hậu Chúa tồn tại muôn đời, xin đừng bỏ rơi công cuộc tay Ngài.
Lạy Chúa, khi tôi kêu cầu, Chúa đã nhận lời tôi.
Bài trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côlôse. Anh em thân mến, nhờ phép rửa tội, anh em đã được mai táng làm một với Đức Kitô. Anh em cũng được sống lại với Người bởi đã tin vào quyền năng Thiên Chúa Đấng đã cho Người từ cõi chết sống lại. Anh em vốn đã chết vì tội lỗi anh em và bởi không cắt bì tính xác thịt của anh em như Thiên Chúa đã cho anh em được chung sống với Người. Người đã ân xá mọi tội lỗi chúng ta, đã hủy bỏ văn tự bất lợi cho chúng ta vì làm cho chúng ta bị kết án. Người đã hủy bỏ văn tự đó bằng cách đóng đinh nó vào thập giá. Đó là lời Chúa.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Ngày kia, Chúa Giêsu cầu nguyện ở một nơi kia. Khi Người cầu nguyện xong, có một môn đệ thưa Người rằng: Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện như Gioan đã dạy môn đệ ông. Người nói với các ông, khi các con cầu nguyện, hãy nói: Lạy Cha, nguyện xin danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha mọi kẻ có nợ chúng con, xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ. Và Người còn bảo các ông rằng, nếu ai trong các con có người bạn giữa đêm khuya đến nói với người ấy rằng: Anh ơi, xin cho tôi vay 3 chiếc bánh, vì tôi có anh bạn đi đường ghé lại nhà tôi, mà tôi không có gì thiết đãi anh ấy. Và từ trong nhà có tiếng người ấy đáp: Xin đừng quấy rầy tôi, vì cửa đã đóng, các con tôi và tôi đã lên giường nằm rồi. Tôi không thể trỗi dậy lấy bánh cho anh được. Thầy bảo các con, dù người đó không dậy vì tình bạn để lấy bánh cho người bạn, người đó cũng sẽ dậy, ít nữa là vì sự quấy rầy của người kia, mà cho anh ta tất cả những gì anh ta cần. Và thầy bảo các con hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ thì sẽ mở cho. Vậy hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ thì sẽ mở cho. Người cha nào trong các con có đứa con xin bánh mà lại cho nó hòn đá ư? Hay nó xin cá lại cho nó con rắn thay vì cá sao? Hay nó xin quả trứng lại cho nó con bọ cạp ư? Vậy nếu các con là những kẻ gian ác còn biết cho con cái mình những của tốt, phương chi Cha các con trên trời sẽ ban Thánh Thần cho những kẻ xin Người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, Như đầu lễ tôi đã thưa, qua các bài đọc phụng vụ lời Chúa hôm nay, Thiên Chúa dạy chúng ta về cách thức và thái độ cầu nguyện. Thật vậy, cầu nguyện là việc hết sức cần thiết và quan trọng trong đời sống. Nhưng đồng thời cầu nguyện cũng là điều mà chúng ta hay hiểu lầm và dễ nản lòng nhất. Vì hiểu lầm nên nhiều người vẫn thường cầu nguyện theo ý mình hơn là theo ý Chúa. Nói cách khác, cầu nguyện theo kiểu mình thích hơn là theo điều Chúa dạy. Vì dễ nản lòng nên nhiều người không trung thành mà chỉ cầu nguyện hời hợt qua lần chiếu lệ. Cả hai điều này làm sa sút đời sống đức tin, làm chúng ta càng ngày càng cảm thấy nhạt nhẽo trong đời sống cầu nguyện và càng ngày càng xa rời Thiên Chúa. Chính vì thế, dựa vào các bài đọc hôm nay, chúng ta cùng khám phá lại cách thức và thái độ cầu nguyện đẹp lòng Thiên Chúa. Điểm thứ nhất, cách thức cầu nguyện. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ lời kinh mẫu mực, chúng ta vẫn quen gọi là kinh lạy cha. Trước hết, lời kinh này cho thấy tương quan giữa con người với Thiên Chúa hết sức gần gũi. Thiên Chúa không phải là ai xa lạ, nhưng Ngài là cha và chúng ta là con. Nói cách khác, tương quan giữa con người với Thiên Chúa là tương quan gia đình. Điều này cho thấy người Kitô hữu rất hạnh phúc hơn ai hết, vì có Thiên Chúa yêu thương. Thứ đến, lời kinh này cho chúng ta thấy những điều mà Kitô hữu quan tâm nhất là gì. Đối với Thiên Chúa, làm sao cho người ta biết được Thiên Chúa? Chúng con nguyện danh cha cả sáng, làm sao cho nhiều người gia nhập vào nước Chúa? Nước cha trị đến. Đối với chính bản thân mình, cầu xin cho có lương thực hàng ngày, không cần giàu có mà chỉ cần đủ ăn. Cầu xin được đón nhận ơn tha thứ từ Thiên Chúa là cha, và xin cho mình cũng biết quảng đại tha thứ cho người xung quanh. Đồng thời tha thiết nài xin cho mình đừng xa trước cám dỗ. Quả thật, đây là lời kinh cô đọng những nhu cầu cần thiết của một đời người nói chung và đời Kitô hữu nói riêng. Đồng thời nó cô đọng những nét tinh hoa của đạo Công giáo. Điểm thứ hai, thái độ cầu nguyện. Cũng trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta hãy kiên nhẫn trong cầu nguyện, đừng nản lòng. Ngài nói: các con hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ thì sẽ mở cho. Hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ thì sẽ mở cho. Thật vậy, kiên nhẫn trong cầu nguyện là điều cần thiết. Thái độ kiên nhẫn diễn tả đức tin. Khi càng kiên nhẫn cầu nguyện bao nhiêu, thì càng cho thấy đời sống đức tin vững mạnh bấy nhiêu. Người ta không thể hiểu nổi một người luôn miệng nói rằng, con hoàn toàn tin tưởng vào Chúa, con hoàn toàn phó thác cuộc đời con trong tay Chúa mà lại chán nản trong đời sống cầu nguyện. Hình ảnh ông Abraham trong bài đọc thứ nhất và hình ảnh người bạn trong bài tin mừng là hai mẫu gương cho sự kiên nhẫn trong cầu nguyện. Tiếc rằng, Abraham đã không kiên nhẫn đủ như người kia. Ông đã mặc cả với Chúa rằng nếu trong thành có một số người công chính thì xin Chúa tha cho cả thành. Chúa đồng ý, và Abraham đã hạ dần con số những người công chính xuống từ 50 đến 45, 40, 30, 20 và 10. Nhưng tiếc là ông đã dừng lại ở đó mà không dám xuống thêm nữa. Có lẽ cũng giống như chúng ta, ông nghĩ rằng lòng thương xót của Thiên Chúa cũng giới hạn ở một mức độ nào đó thôi. Quả thật, qua lời cầu nguyện của Abraham, chúng ta thấy ông là con người có đức tin vững mạnh, có lòng khiêm nhường sâu thẳm và có lòng bác ái bao la. Ông đáng để chúng ta noi theo. Tuy nhiên, Chúa Giêsu trong bài tin mừng, Ngài muốn đời sống đức tin của chúng ta không chỉ dừng lại như Abraham mà phải vượt xa hơn nữa. Ngài muốn chúng ta hãy tin tưởng hoàn toàn vào quyền năng của Ngài, như lời Thánh Phaolô nói trong bài đọc thứ hai. Chính Ngài đã ban con của Ngài cho chúng ta rồi, thì còn cái gì Ngài tiếc với chúng ta nữa đâu. Tóm lại, kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, cách thức và thái độ cầu nguyện đẹp lòng Chúa nhất là noi gương Abraham và trung thành với lời kinh Chúa dạy. Nghĩa là không phải chỉ cầu nguyện cho nhu cầu cá nhân, mà cần hướng lòng đến nhu cầu của người khác nữa. Và hãy cầu nguyện trong mọi hoàn cảnh, lúc vui mừng hay đau khổ, lúc thành công hay thất bại, luôn luôn trung thành gắn bó với Chúa. Như vậy, chúng ta có cần phải xét lại cách thức và thái độ cầu nguyện của mỗi người không? Đâu đó trong đời sống chúng ta vẫn nghe những lời cầu xin đại loại như: xin cho con được trúng số độc đắc, xin cho heo nhà con đẻ, xin Chúa phạt người hàng xóm đi vì con ghét nó lắm. Hoặc đâu đó chúng ta vẫn thấy những tín hữu thường ngày chẳng bao giờ cầu nguyện, nhưng mỗi khi chuẩn bị một phi vụ nào đó, ví dụ như đang làm hồ sơ đi Mỹ, đang chuẩn bị đi thi, đang nộp hồ sơ chờ phỏng vấn xin việc, thì rất siêng năng đi lễ cầu nguyện. Nhưng khi mọi việc xong rồi thì đâu lại vào đấy. Kiểu cầu nguyện như thế người ta vẫn quen gọi là cầu nguyện theo thời vụ. Chắc chắn cách thức và thái độ cầu nguyện như vậy cần phải được chỉnh sửa để đời sống đức tin càng ngày càng vững mạnh hơn. Xin Chúa giúp tất cả mỗi người chúng ta ngày càng giảm bớt lối sống đạo hình thức và đi vào đời sống nội tâm sâu xa hơn. Xin cho mỗi người chúng ta càng ngày càng có đời sống cầu nguyện gắn bó với Chúa mật thiết hơn. Giờ đây kính mời quý ông bà và anh chị em chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
nên tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta là để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria, và đã làm người, Người chịu ấm đinh vào thân gia vì chúng ta, ở quan phong Siêu Pilato, Người chịu khổ hình và mai táng, ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh, Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nhưng Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, Ngài là Đức ban sự sống, Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người được cùng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiên, Công Giáo và Công Truyền. Tôi tin rằng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, chỉ một mình Đức Giêsu mới có thể làm cho con người no thỏa cả xác lẫn hồn. Luôn tin tưởng vào quyền năng của Người,
chúng ta cùng dâng những lời nguyện xin.
Hội Thánh luôn khuyên nhủ con cái mình siêng năng cầu nguyện. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu biết chăm chỉ lắng nghe và cố gắng thực hiện lời mời gọi tha thiết của Hội Thánh trong đời sống đức tin thường ngày. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Ngày nay, có một số Kitô hữu, đặc biệt là các Kitô hữu trẻ, cho rằng cầu nguyện không còn cần thiết nữa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho hết thảy mọi tín hữu hiểu rằng cầu nguyện cần thiết cho đời sống đức tin như dầu cần cho đèn. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Cầu nguyện trong gia đình rất quan trọng trong cuộc sống đức tin của người tín hữu. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho hết mọi gia đình công giáo biết trung thành đọc kinh tối sáng mỗi ngày. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Đức Giêsu dạy ta kinh lạy Cha để cầu nguyện cùng Chúa Cha. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn chúng ta vừa đọc kinh vừa suy niệm và sống theo tinh thần của lời kinh tuyệt vời này. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết luôn cảm tạ Chúa là Đấng đã dựng nên chúng con và gìn giữ chúng con khỏi mọi sự dữ trong cuộc sống thường ngày. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Dâng lên Chúa thánh niên và siêu nho hiến tinh góp về từ muôn cánh đồng dân Chúa. Dâng lên Chúa lễ thánh là con cha chính nhân như khi xưa người dâng hiến cho nhân trần. Như trầm hương bay lên trước tòa Thiên Chúa, như lời kinh vang lên trước ngài tòa cao. Con thành tâm xin Chúa thương nhân lễ vật, sai sứ thần dâng về trước thiên nhang. Dâng lên Chúa vinh nghiêm và dịu nho khiết tinh góp về từ muôn cánh đồng dân Chúa. Dâng lên Chúa lễ thánh là con cha chính nhân như khi xưa người dâng hiến cho nhân trần.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ với tay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và hứa cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, chúng con dâng lên những của lễ Chúa đã rộng ban cho chúng con. Cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận và cho lễ tế này đem lại cho chúng con ân sủng dồi dào để chúng con được thanh hoa trong cuộc đời hiện tại và đạt tới hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha Chi Thanh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì lượng từ bi Chúa yêu thương thế gian, đến nỗi đã sai đấng cứu chuộc đến với chúng con, người vô tội mà Chúa muốn người sống như chúng con, để Chúa yêu thương nơi chúng con, điều Chúa quý mến nơi con Chúa. Nhờ sự phong phục của người, chúng con được phục hồi để lãnh nhận những ơn Chúa mà chúng con đánh mất khi phạm tội vì bất phục tùng. Vì thế, lạy Chúa, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con tuyên xưng Chúa và hân hoan tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo linh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, Chúa công nâng ngợi lên nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con, mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chiều trên và tin xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đang hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên cùng với Đức Giáo hoàng Phanxicô, Đức Giám mục Antonio, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thấy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ Maria, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chiêu cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa là đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em chúng ta hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Là con đường cho con tiến lên, là ánh hồng xua tan bóng đêm, là sức sống trong khi đau khổ, sống từng ngày có Chúa giữ đời. Chúa là mối tình con dâng trái tim, là bóng hình con luôn vững tin, là bóng mát cho con an nghỉ, sống một đời cùng người con vui. Chúa dẫn con đường đi về khắp nơi, vui trọn đời. Mãi mãi đem tình yêu nguyện hiến dâng cho từng xuống đời mang thân đơn đau, từng với người chung tim xuyên sao, thì Chúa biết con đi muôn nẻo, vẫn tựa nhờ sức Chúa vô bờ. Chúa mở lối trời cho con đến nơi, nay xác hồn con đây Chúa ơi, xin dẫn lối con đi xa vời, biết tìm người chọn đời con thôi.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con tham dự vào bi tích thánh thể để chúng con đời đời tưởng nhớ Đức Giêsu Con Một Chúa đã chịu khổ hình và sống lại hiển vinh. Xin cho bi tích tình yêu người trôi lại dẫn chúng con tới hưởng ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.
Cùng chúng trinh hương không hề nhiễm tội truyền, thật mẹ là mẹ Thiên Chúa, mẹ khiết trinh trọn chúc chim vương là khó tính ơn thiêng, mẹ đã hy sinh lập công để cứu chuộc nhân loại. Mẹ Maria ai là không được mẹ thương đến, khốn thay nhân loại mẹ đắm nên lãng quên. Mẹ Fatima con nguyện xin đền ta yêu mến, muốn hy sinh nhiều yên ủi mẹ khỏi ưu phiền.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Lắng nghe tiếng Chúa, chiêm niệm và phục vụ tha nhân không phải là hai thái độ chống đối nhau, nhưng là hai khía cạnh nòng cốt trong cuộc sống Kitô. Một lời cầu nguyện mà không đưa tới hành động cụ thể đối với người anh em nghèo, bệnh tật, cần giúp đỡ, là một lời cầu nguyện cằn cỗi và không trọn vẹn. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã khẳng định như trên, với hơn 50.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi đọc kinh truyền tin tại quảng trường Thánh Phêrô hôm Chủ nhật vừa qua, 21 tháng 7. Mở đầu bài huấn đức, Đức Thánh Cha đã nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Bài đọc Chủ nhật hôm nay tiếp tục chương 10 phúc âm cho Thánh Luca, nói về Marta và Maria.
Il brano di oggi è quello di Marta e Maria.
Hai phụ nữ này là bà con và môn đệ của Chúa, sống tại Betania. Thánh sử Luca mô tả họ như sau: Maria thì ngồi dưới chân Chúa, lắng nghe lời người, trong khi Marta bận rộn với nhiều việc phục vụ. Đức Thánh Cha nói, cả hai đều cống hiến sự tiếp đón Chúa, nhưng họ làm trong cách thức khác nhau. Maria ngồi dưới chân Chúa, lắng nghe, trái lại Marta để cho mình bận rộn bởi nhiều việc phải chuẩn bị. và nàng bận biểu tới độ hướng tới Chúa Giêsu và nói với người: Lạy thầy, em con để con phục vụ một mình mà thầy không quan tâm gì sao? Xin thầy bảo nó giúp con với. Nhưng Chúa Giêsu dịu dàng quở trách: Martha, Martha, con băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá, chỉ cần một chuyện thôi. Thử hỏi, Chúa Giêsu muốn nói gì đây? Điều duy nhất cần lo lắng ấy là gì? Và Đức Thánh Cha đã trả lời như sau. Điều quan trọng trước hết là hiểu rằng, ở đây không phải là sự chống đối giữa hai thái độ, lắng nghe lời Chúa, chiêm niệm và phục vụ tha nhân một cách cụ thể. Chúng không phải là hai thái độ chống đối nhau, nhưng trái lại, chúng là hai khía cạnh cùng nồng cốt đối với cuộc sống Kitô của chúng ta. Các khía cạnh này không bao giờ tách rời nhau, nhưng chúng sống trong sự hiệp nhất và hài hòa sâu xa. Thánh Biện Đức tóm gọn kiểu sống mà thánh nhân chỉ cho các tu sĩ của người trong hai từ ora et labora, cầu nguyện và làm việc. Chính từ việc chiêm niệm, từ một tương quan tình bạn mạnh mẽ với Chúa Giêsu nảy sinh ra nơi chúng ta khả năng sống và đem tình yêu của Thiên Chúa, lòng thương xót và sự hiền diệu của Chúa đến cho người khác. Cả công việc của chúng ta đối với người anh em cần được giúp đỡ. Công việc bác ái của chúng ta trong các công tác thương xót đưa Chúa đến với chúng ta. Bởi vì chúng ta nhìn vào chính Chúa nơi người anh chị em cần được trợ giúp. Cuối cùng, Đức Thánh Cha kết luận bài huân đức của Ngài như sau. Chúng ta hãy xin Đức Trinh Nữ Maria, mẹ của sự lắng nghe và phục vụ, dạy chúng ta suy niệm trong lòng lời của con mẹ và cầu nguyện với lòng trung thành, để luôn luôn chú ý tới các nhu cầu của các anh chị em khác một cách cụ thể hơn. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho mọi người. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini nunciabit Mariae,
et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Vice ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Ut in efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam, quae sum Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectioni gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Per i nostri defunti, requiem aeterna dona eis Domine,
et lux perpetua lucet eis,
requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorum nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
sau khi ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha còn ở lại bên cửa sổ để chào nhiều nhóm tín hữu hiện diện.
Saluto con affetto tutti i pellegrini presenti.
Trông thấy một biểu ngữ rất lớn có viết hàng chữ chúc Đức Thánh Cha chuyến đi tốt lành. Vì sáng ngày thứ hai 22 tháng 7, Đức Thánh Cha lên đường đi Rio de Janeiro để chủ sự Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 27. Ngài xin mọi người cầu nguyện cho Ngài và đồng hành với Ngài trong tinh thần. Và chiều thứ Bảy 20 tháng 7, Đức Thánh Cha cũng đã đến viếng đền thờ Đức Bà Cả và đặt vòng hoa trước ảnh Đức Mẹ ơn cứu rỗi của dân thành Roma, để cầu nguyện cho chuyến đi Brazil của Ngài. Đức Thánh Cha nói, chúng ta hãy phó thác cho Đức Trinh Nữ Maria Diễm Phúc, rất được yêu mến và tôn sùng bên Brazil, các câu hỏi ấy. Câu hỏi mà các người trẻ sẽ nói lên bên Brazil, và các con nói lên hôm nay. Xin Đức Mẹ giúp chúng ta trong giai đoạn hành hương mới này. Xin cầu chúc mọi người một ngày Chủ nhật an lành. Chúc anh chị em ăn ngon. Xin chào anh chị em.
A tutti voi auguro una buona domenica. Buon pranzo. Arrivederci.
Đặng Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.